Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ năm Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 21 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai nghe các giới răn thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến thầy. Và ai yêu mến thầy sẽ được cha thầy yêu mến, và thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải là Giuđa Iscariô, thưa người rằng: Lạy thầy, tại sao thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ cho thế gian? Chúa Giêsu trả lời: Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời mà các con nghe không phải là của thầy, nhưng là của cha đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần, mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy, chính người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, động từ yêu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tin mừng hôm nay để nói về tình yêu của Chúa Giêsu và của Chúa Cha dành cho chúng ta, và về tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu. Chúa Cha bày tỏ tình yêu của người bằng cách ban cho chúng ta người con. Chúa Giêsu biểu lộ tình yêu của Ngài bằng cách hy sinh mạng sống của mình cho chúng ta và mặc khải cho chúng ta biết tất cả những gì Ngài đã học được từ Chúa Cha. Chúng ta bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu bằng cách tuân giữ và sống theo lời Ngài, được gói gọn trong mệnh lệnh: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Khi bình luận về tình yêu này, Thánh Augustino nói: Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thể chỉ có chúng ta để Ngài yêu. Chuyện kể rằng, một ngày nọ, có hai người đang đi bộ qua vùng nông thôn nước Anh. Họ nhìn thấy một trong chóng chỉ hướng gió trên mái nhà. Trên đỉnh của trong chóng có thông điệp này: Thiên Chúa là tình yêu. Một trong hai người nghĩ rằng thông điệp này được đặt ở một nơi không thích hợp, nên nói với người đồng bạn: Trong chóng gió luôn thay đổi, mà tình yêu của Thiên Chúa thì không thay đổi. Nhưng người đồng bạn không đồng ý nên nói với người này: Anh đã hiểu nhầm ý nghĩa. Dấu hiệu đó đang chỉ ra một chân lý. Bất kể gió thay đổi theo hướng nào, Thiên Chúa luôn là tình yêu. Tình yêu là chủ đề cốt lõi của Kitô giáo. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu đó đã đưa Chúa Giêsu lên thập giá và cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tình yêu này là chân thật và xác thực, như tình yêu của người mẹ dành cho con cái, bởi vì Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết về Người và về tình yêu bao la của Người dành cho chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể biết và tin chắc về tình yêu này của Thiên Chúa? Như Chúa Cha bày tỏ tình yêu của Người bằng cách ban cho chúng ta Người Con, thì Chúa Cha và Chúa Con cũng bày tỏ tình yêu của các Ngài bằng cách ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là đấng phù trợ, sẽ đến và giúp chúng ta hiểu biết hơn về Thiên Chúa và về tình yêu nhưng không của Người. Thánh Thần cũng giúp chúng ta trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và tin chắc về sự hiện diện luôn mãi của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Thánh Thần là thầy dạy và hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta nhớ lại và hiểu sâu sắc hơn những giáo huấn của Chúa Giêsu, những gì Ngài đã nói và đã làm. Thánh Thần sẽ giúp chúng ta giữ các mệnh lệnh của Chúa Giêsu, nhất là mệnh lệnh cuối cùng trong bữa tiệc ly: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Theo nghĩa đó, Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu như Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta lắng nghe một cách hiệu quả và chân thành đón nhận những gì Chúa Giêsu nói như một lời nói trực tiếp với mỗi người chúng ta hôm nay, cả trong cầu nguyện cũng như trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao chúng ta lắng nghe lời Chúa, lời đem lại sự sống. Thật là chính đáng và phải đạo khi chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần mang lời sự sống đó đến với chúng ta. Chúng ta rất cần đến Chúa Thánh Thần. Vì thế, giáo hội khuyến khích chúng ta luôn cầu nguyện: lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, nhất là trong những tuần tới này, khi chúng ta tiến dần đến ngày lễ ngũ tuần, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay nói lên toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng con, nói đến mối tương quan của Thiên Chúa với chúng con trong tư cách là Cha, Con và Thánh Thần, và nói về mối tương quan của chúng con với nhau. Xin sai Thánh Thần đến đốt cháy trái tim của chúng con bằng tình yêu và lời hằng sống, để chúng con biết chăm chú lắng nghe, tin và sống theo lời của Chúa. Amen.
Thật ra là chữ tình, Giêsu là chữ yêu, hai chữ nói lên điều, Thiên Chúa là tình yêu.
Ngài chết cho chữ yêu, chịu treo trên chữ tình để cứu chuộc sinh linh. Tình yêu là Thiên Chúa.
Thật ra là chữ tình, chữ yêu là Thiên Chúa.
Để con tin, con hứa, yêu người, yêu Chúa thôi. Để con tin, con hứa, để con tin, con hứa, yêu người, yêu Chúa thôi. Tình trong con hợp ra chữ yêu và chữ tình, yêu đến hy sinh.
Chữ yêu, hai chữ nói lên điều, Thiên Chúa là tình yêu.
Ngài chết cho chữ yêu, chịu treo trên chữ tình để cứu chuộc sinh linh. Tình yêu là Thiên Chúa.
Thật ra là chữ tình, chữ yêu là Thiên Chúa.
Để con tin, con hứa, yêu người, yêu Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Italia. Trong buổi tiếp kiến sáng 18 tháng 5 vừa qua dành cho Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Italia, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới báo chí hoạt động trong sự thật và công lý, đặc biệt có tinh thần khiêm tốn như hòn đá tảng cho các hoạt động của mình. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có khoảng 400 người, gồm ký giả nước ngoài và thân nhân của họ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và bày tỏ lòng quý chuộng đối với hoạt động của giới báo chí, cả khi họ chỉ tay vào vết thương của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, công việc của anh chị em là một công việc quý giá vì góp phần vào việc tìm kiếm sự thật, và chỉ có sự thật làm cho chúng ta được tự do. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói với giới báo chí hồi năm 2009 rằng, các phương tiện truyền thông có xu hướng làm cho chúng ta cảm thấy mình luôn là những khán giả, như thể sự ác, tai ương chỉ liên quan đến người khác và chẳng bao giờ có thể xảy ra cho chúng ta. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều là những tác nhân trong điều dở cũng như trong điều tốt, và thái độ của chúng ta có ảnh hưởng trên người khác. Vì thế, tôi khuyên anh chị em hãy hoạt động trong sự thật và công lý, để việc truyền thông thực sự là một phương thế xây dựng, chứ không phải là để phá đổ, để gặp gỡ chứ không phải để đối đầu, để đối thoại chứ không phải để độc thoại, để hướng dẫn chứ không phải để làm lạc hướng, để hiểu nhau chứ không phải để hiểu lầm, để tiến bước trong hòa bình chứ không phải để gieo rắc oán thù, để mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói, không phải để làm chiếc loa phóng thanh cho kẻ la ó mạnh nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến một đức tính mà các ký giả cần có, đó là khiêm nhường. Đức Thánh Cha nói, khiêm tốn là một nhân đức thiết yếu đối với đời sống tâm linh, nhưng cũng có thể là một yếu tố cơ bản cho nghề nghiệp truyền thông của anh chị em. Nó có thể là hòn đá tảng cho hoạt động của anh chị em. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thái độ khiêm nhường vì không biết trước tất cả mọi sự là điều thúc đẩy sự tìm kiếm. Sự tự phụ nghĩ rằng mình đã biết mọi sự là điều ngăn chặn sự tìm kiếm. Ký giả khiêm tốn không có nghĩa là toàn là tầm thường, nhưng đúng hơn họ ý thức rằng, qua bài báo, qua sứ điệp ngắn, qua phóng sự trực tiếp truyền hình và truyền thanh của họ, họ có thể làm điều thiện và cả điều ác cho tha nhân, nhiều khi cho cả cộng đoàn, nếu không chú ý và kỹ lưỡng. Ví dụ, tôi nghĩ đến một số tựa đề bài báo có thể tạo ra một sự trình bày sai trái về thực tại. Một sự đính chính luôn luôn là điều cần thiết khi mình sai lầm, nhưng không đủ để trả lại phẩm giá, đặc biệt trong một thời đại, qua Internet, một tin tức sai lầm có thể lan tràn mau lẹ đến độ nó có thể trở thành điều chân thực. Vì thế, anh chị em ký giả cần luôn để ý đến sức mạnh của phương tiện mà anh chị em sử dụng và cần chống lại cám dỗ phổ biến một tin tức không kiểm chứng đầy đủ. Tin giáo phận Hưng Hóa. Tuần thường huấn linh mục giáo phận Hưng Hóa đợt 1 2019. Chiều ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm mục vụ Hà Thạch, linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa bắt đầu bước vào tuần thường huấn đợt 1 2019 từ ngày 13 đến 17 tháng 5 năm 2019 với chủ đề Mục vụ hôn nhân và gia đình theo công huấn Mitis Iudex và Amoris Laetitia. Tham dự viên của tuần thường huấn gồm có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, cha tổng đại diện, quý cha giáo phận và quý cha thuộc các dòng tu cùng với quý thầy phó tế đang phục vụ tại giáo phận Hưng Hóa. Sau lời chào mừng và cảm ơn của cha tổng đại diện, Đức cha Doan Maria Vỗ Tắc, bề trên giáo phận, giới thiệu quý cha giáo đồng hành trong tuần thường huấn linh mục giáo phận dịp này là cha giáo Doan Bautista Lê Ngọc Dũng, linh mục giáo phận Nha Trang, và cha giáo Paulo Nguyễn Văn Hiểu, linh mục giáo phận Vinh. Quý cha đều là những chuyên viên về giáo luật và có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tòa án hồn phối. Dịp thường huấn đợt 1 này được chia làm 2 phần chính. Phần thứ nhất, linh mục đoàn được quý cha giáo chia sẻ về công tác mục vụ hôn nhân hiện nay và các giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong hôn nhân công giáo theo nguyên tắc giáo luật. Phần thứ hai, đức cha, quý cha cùng quý thầy phó tế lắng nghe một số ủy ban trình bày về công tác mục vụ trong thời gian tới. Cụ thể, Ủy ban Dân tộc thông báo chương trình mở một lớp tập huấn về nghi thức phục vụ thánh lễ bằng tiếng Hmong cho quý cha đang mục vụ tại các khu vực có người dân tộc. Mở lớp dạy tiếng Hmong cho quý thầy trong dịp hè sắp tới. Ủy ban Giới trẻ trình bày kế hoạch và đề nghị thành lập ban tổ chức của Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội năm 2020 được tổ chức tại Hưng Hóa, cũng như thiết kế logo và bài hát chủ đề của đại hội. Sau khi Ủy ban Giới trẻ trình bày kế hoạch, hội nghị đã thống nhất chủ đề của Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội năm 2020 tại Hưng Hóa là Hãy đến với vùng ngoại biên, dựa theo tông huấn Christus Vivit số 177 của Đức Giáo hoàng Francisco. Tiếp đến, Ủy ban Văn hóa trình bày kế hoạch biên tập cuốn kỷ yếu chuẩn bị cho việc kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận vào năm 2020 sắp tới. Sau khi các ủy ban trình bày công tác mục vụ trong thời gian tới, Đức cha Doan Maria cho biết quy định mới về bổng lễ của Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Đức cha thông báo về việc phiên chuyển một số linh mục của giáo phận trong thời gian tới. Trước khi kết thúc tuần thường huấn, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn cảm ơn Đức cha. Vì yêu thương và lo lắng cho anh em linh mục nên đã mời quý cha giáo và sắp xếp thời gian để anh em linh mục đoàn có được một tuần thường huấn thật ý nghĩa và bổ ích. Trong tinh thần hiệp thông và tạ ơn, toàn thể hội nghị đã cùng hát bài ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã ban cho linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa một tuần thường huấn thật bổ ích và ý nghĩa. Vào lúc 11:30 ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đức cha Doan Maria Vũ Tất đã tuyên bố kết thúc tuần thường huấn linh mục đoàn giáo phận đợt 1 2019. Tin Roma. Giáo hội sắp có thêm 2 vị thánh mới cùng với 1 chân phước và 5 bậc đáng kính. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp phái đoàn bộ tuyên thánh do Đức Hồng y Angelo Becciu, tổng trưởng bộ tuyên thánh hướng dẫn. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha đã chuẩn y và cho phép bộ tuyên thánh ban hành các sắc lệnh công nhận, phép lạ nhờ sự can thiệp của chân phước Giuseppina Vannini, người sáng lập dòng nữ tử San Camillo, sinh tại Roma, Ý vào ngày 7 tháng 7 năm 1859 và qua đời ở đó vào ngày 23 tháng 2 năm 1911. Phép lạ nhờ sự can thiệp của chân phước Dulce Lopez Pontes, nhũ danh là Maria Rita, thuộc tu hộ các nữ tu truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sinh tại São Salvador da Bahia, Brazil, vào ngày 26 tháng 5 năm 1914 và qua đời ở đó vào ngày 22 tháng 5 năm 1992. Phép lạ nhờ sự can thiệp của bậc đáng kính Lucia của Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhũ danh là Maria Ripamonti, nữ tu khấn trọn dòng nữ tỳ bác ái. Sinh tại Acquate, Ý vào ngày 26 tháng 5 năm 1909 và mất tại Vestica, Ý vào ngày 4 tháng 7 năm 1954. Những nhân đức anh hùng của tôi tớ Chúa Giovanni Battista Binardi, giám mục hiệu tòa Edosia và là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Turin. sinh tại Castagnon, Piemonte, Ý vào ngày 15 tháng 8 năm 1880 và qua đời tại Turin, Ý vào ngày 2 tháng 8 năm 1962. Những nhân đức anh hùng của tôi tớ Chúa, Carlo Salerio, linh mục của Hội Thừa Sai Truyền Giáo Hải Ngoại Paris, vị sáng lập Hội Nữ Tu Phạm Tạ, sinh tại Milan, Ý vào ngày 22 tháng 3 năm 1827 và qua đời ở đó vào ngày 29 tháng 9 năm 1870. Những nhân đức anh hùng của tôi tớ Chúa, Domenico Lazzaro Castro, linh mục dòng Đức Bà Truyền Giáo, sinh tại San Arián de Juan Ros, Tây Ban Nha vào ngày 10 tháng 5 năm 1877 và qua đời tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 22 tháng 2 năm 1935. Những nhân đức anh hùng của tôi tớ Chúa, Salvador Thành Casca, nhũ danh Heminio Pizeta, nữ tu dòng Capuchin, sinh tại Casca, Brazil vào ngày 27 tháng 7 năm 1911 và mất tại Flores da Cunha, Brazil vào ngày 31 tháng 5 năm 1972. Những nhân đức anh hùng của tôi tớ Chúa, Maria Eufrasia Jaconis, nhũ danh Maria Giuseppina Amalia Sofia, vị sáng lập tu hội Con Gái Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, sinh tại Casino di Calabria, nay là Castelfilano, Ý, vào ngày 18 tháng 11 năm 1867 và qua đời tại Buenos Aires, Argentina vào ngày 2 tháng 8 năm 1916. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ đến Assisi. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ trên thế giới đến tham dự đại hội từ ngày 26 đến 28 tháng 3 năm tới 2020 tại Assisi để hồi sinh nền kinh tế. Trong sứ điệp ký ngày 1 tháng 5 vừa qua, nhân lễ Thánh Giuse thở và được phổ biến ngày 11 tháng 5 sau đó, Đức Thánh Cha cho biết, để mang lại cho nền kinh tế một cái hồn, Ngài đặt hy vọng nhiều nơi giới trẻ và mời gọi các nhà kinh tế cũng như doanh nhân đến Assisi vào năm tới, để cùng nhau thăng tiến một tiến trình thay đổi hoàn cầu qua một hiệp ước chung. Biến cố này được gọi là nền kinh tế Francisco, ám chỉ đến Thánh Francisco Assisi, người cống hiến cho giáo hội một lý tưởng và một chương trình hành động. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, với mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, người trẻ là lời ngôn sứ về một nền kinh tế quan tâm đến con người và môi trường. Họ có khả năng lắng nghe tiếng kêu ngày càng âu lo của trái đất và những người nghèo. Khi lắng nghe con tim của mình, những người trẻ giữ vai chính về sự thay đổi có thể cảm thấy mình là những người mang lại một nền văn hóa can đảm và không sợ dấn thân, mặc dù có những rủi ro trong việc kiến tạo một xã hội mới. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng, những doanh nhân trẻ phải là những động cơ của sự thay đổi, nhắm mục đích kiến tạo bằng những phương thức khác để hiểu về nền kinh tế và sự tiến bộ, để bài trừ nền văn hóa loại bỏ, để mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói, để đề ra những lối sống mới. Bao lâu chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta chỉ tạo nên nạn nhân dù là một người bị loại bỏ mà thôi, thì sẽ không thể có lễ hội huynh đệ đại đồng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết, bên cạnh những người trẻ tham dự cuộc gặp gỡ vào tháng 3 năm tới, chắc chắn sẽ có những giáo sư đại học giỏi nhất và những chuyên gia về khoa kinh tế, và cả những doanh nhân đã dấn thân trên cùng con đường. Sau cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi tin chắc các bạn sẽ trả lời. Tôi vẫn luôn tín nhiệm nơi các bạn là những người trẻ, có khả năng mơ ước và sẵn sàng xây dựng một thế giới công chính và tốt đẹp hơn với sự trợ lực của Thiên Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Quyết định và xác nhận 113. Sự phân định như một chiều kích trong các sống của Chúa Giê-xu và các môn đệ của Người cho phép các tiến trình cụ thể phát xuất từ tính bất định để chịu trách nhiệm về các quyết định. Các tiến trình phân định không thể kéo dài vô thời hạn, cả trong trường hợp những con đường cá nhân cùng những con đường cộng đồng và tổ chức. Quyết định được theo sau bởi một giai đoạn cũng hoàn toàn cơ bản của việc thực thi và xác minh trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, sẽ rất cần thiết để tiếp tục với một giai đoạn chăm chú lắng nghe những rung cảm nội tâm, để biết rõ tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Việc đối diện với các thực tế cụ thể có tầm quan trọng đặc biệt theo quan điểm này, đặc biệt là các truyền thống tâm linh khác nhau, cho thấy giá trị của đời sống huynh đệ và phục vụ người nghèo như thời gian để thử nghiệm các quyết định được đưa ra và là nơi mà một người được biểu lộ trọn vẹn. Phần 3. Ngay lúc ấy, họ ra đi. 114. Họ mới bảo nhau. Dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Từ việc lắng nghe lời Chúa, chúng ta đi qua niềm vui của một cuộc gặp gỡ là điều lấp đầy con tim, mang lại ý nghĩa cho cuộc đời và hít thở một năng lượng mới. Các khuôn mặt được chiếu sáng và cuộc hành trình tìm lại được ý nghĩa. Đó là ánh sáng và sức mạnh của việc đáp trả ơn gọi, cũng biến thành sứ vụ cho cộng đồng và toàn thế giới. Không chút chậm trễ và không sợ hãi, các môn đệ đi trở lại bước đường để tái hợp cùng anh em và làm chứng về cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giê-xu phục sinh. Một hội thánh trẻ trung, một biểu tượng cho việc phục sinh. 115. Tiếp tục với niềm hứng khởi phục sinh của câu chuyện Emmau, hình ảnh của cô Maria Magdalena soi sáng con đường mà hội thánh muốn đi qua với những người trẻ và cho những người trẻ như thành quả của Thượng Hội đồng này. Một con đường phục sinh dẫn đến việc công bố và sứ vụ. Bị chiếm ngự bởi một ao ước sâu xa về Chúa, bất chấp bóng tối của màn đêm, Maria Magdalena chạy đến cùng Thánh Phêrô và người môn đệ khác. Chuyển động của cô tác động trên các ông, lòng mộ đạo phụ nữ của cô nhìn thấy trước con đường của các tông đồ và mở đường cho các ông. Từ tảng sáng hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, đã xảy ra một sự bất ngờ của cuộc gặp gỡ. Maria đã tìm kiếm vì cô đã yêu, nhưng cô tìm thấy vì cô được yêu. Đấng phục sinh để cho cô biết đến mình bằng cách gọi tên cô và yêu cầu cô đừng giữ người lại. Vì thân xác phục sinh của người không phải là một kho báu để bị giữ lại, nhưng là một mầu nhiệm để chia sẻ. Vì vậy, cô đã trở thành môn đệ truyền giáo đầu tiên, tông đồ của các tông đồ. Được chữa lành các thương tích của cô và là chứng nhân của sự phục sinh, cô là hình ảnh của hội thánh trẻ trung mà chúng ta mơ ước. Hành trình với những người trẻ. 116. Say mê tìm kiếm sự thật, ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Chúa, khả năng chia sẻ và niềm vui của lời công bố cũng có mặt ngày hôm nay trong trái tim của nhiều người trẻ, những chi thể sống động của hội thánh. Vì thế, vấn đề không phải chỉ là làm cái gì cho các em, mà là sống trong sự hiệp thông với các em, cùng nhau tiến bộ trong sự hiểu biết về tin mừng và trong việc tìm kiếm những hình thức chân thực nhất để sống và để làm chứng. Việc tham gia có trách nhiệm của những người trẻ vào đời sống hội thánh không phải là một lựa chọn, nhưng là một đòi hỏi của cuộc sống của những người đã được rửa tội, cũng như một yếu tố không thể thiếu được với cuộc sống của bất cứ cộng đồng nào. Những khó khăn và yếu đuối của những người trẻ giúp chúng ta trở nên tốt hơn. Những câu hỏi của các em thách thức chúng ta. Những nghi ngờ của các em chất vấn chúng ta về phẩm chất của đức tin của mình. Những lời phê bình của các em cũng cần thiết bởi vì, thông thường, qua những lời ấy, chúng ta lắng nghe tiếng nói của Chúa là đấng đòi buộc chúng ta phải hoán cải tâm hồn và canh tân các cơ cấu của mình. Mong muốn tiếp cận tất cả những người trẻ. 117. Ở Thượng Hội đồng, chúng tôi băn khoăn về những người trẻ, khi nhớ đến không chỉ những người trẻ là phần tử của hội thánh và hoạt động trong đó, mà còn tất cả những người trẻ có những quan niệm khác về cuộc đời, tuyên xưng một đức tin khác, hoặc tuyên bố mình là những kẻ xa lạ với chân trời tôn giáo. Tất cả những người trẻ, không trừ ai, đều ở trong trái tim của Thiên Chúa, và do đó, trong trái tim của hội thánh. Nhưng chúng tôi phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, lời khẳng định này vang vọng trên môi chúng tôi, không phải lúc nào cũng được diễn tả thực sự trong hành động mục vụ của chúng tôi. Thường thì chúng tôi vẫn bị giam hãm trong những vòng lẩn quẩn của mình, nơi mà tiếng nói của các em không đến được, hoặc chúng tôi dấn thân vào những hoạt động không mấy đòi hỏi, nhưng làm hài lòng chúng tôi hơn. Vì thế, bóp nghẹt quan tâm mục vụ lành mạnh này là điều khiến chúng tôi phải bước ra ngoài những gì chúng tôi cho là an toàn. Tuy nhiên, tin mừng đòi buộc chúng tôi phải táo bạo và muốn làm điều đó mà không cần phải suy đoán, không chủ trương dụ dỗ các em theo đạo, nhưng bằng cách làm chứng về tình yêu của Chúa và tiếp cận tất cả những người trẻ trên thế giới. Hoán cải tâm linh, mục vụ và truyền giáo. 118. Đức Giáo hoàng Francisco thường nhắc nhở chúng ta rằng, điều này không thể thực hiện được nếu không có con đường hoán cải chân chính. Chúng tôi ý thức rằng, đó không chỉ là vấn đề tạo ra các hoạt động mới, và chúng tôi không muốn viết về những kế hoạch tông đồ theo chủ nghĩa bành trướng, được thiết kế tỉ mỉ và cẩn thận, điển hình cho những tướng lãnh bại trận. Chúng tôi biết rằng, để trở nên đáng tin cậy, chúng tôi phải sống một cuộc cải cách của hội thánh, bao gồm việc thanh tẩy tâm hồn và thay đổi phong cách. Hội thánh phải thực sự để cho mình được hình thành bởi bí tích thánh thể, mà hội thánh cử hành như tột đỉnh và nguồn sống của mình. Hình dạng của một chiếc bánh được tạo thành từ nhiều giá lúa và bị bẻ ra cho sự sống của thế gian. Thành quả của Thượng Hội đồng này, sự lựa chọn mà Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho chúng tôi qua việc lắng nghe và định phân, là cùng đi với người trẻ, đến với tất cả các em, để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta có thể mô tả tiến trình này bằng cách nói về tính hội đồng của sứ vụ hay truyền giáo kiểu theo kiểu hội đồng. Việc thực hiện một hội thánh kiểu hội đồng là một giả định không thể thiếu được đối với một động lực truyền giáo mới liên quan đến toàn thể dân Thiên Chúa. Đây là lời tiên tri của Công đồng Vaticano thứ hai, mà chúng ta chưa bao giờ thừa nhận theo chiều sâu của nó và khai triển theo ý nghĩa hàng ngày của nó. Và Đức Giáo hoàng Francisco đã kéo sự chú ý của chúng ta vào đó bằng cách khẳng định, con đường Thượng Hội đồng là cách mà Thiên Chúa mong đợi từ Hội Thánh của Thiên Niên Kỷ thứ ba. Chúng tôi tin rằng lựa chọn này, kết quả của cầu nguyện và chạm trán, sẽ cho phép Hội Thánh, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, được và tỏ hiện rõ ràng hơn như tuổi trẻ của thế giới. Chương 1. Tính truyền giáo kiểu hội đồng của hội thánh. Một động năng có tính cấu thành. Người trẻ mời chúng ta cùng đi. 119. Toàn thể hội thánh, khi chọn chăm sóc những người trẻ trong Thượng Hội đồng này, đã đưa ra một lựa chọn rất cụ thể. Coi sứ vụ này như một ưu tiên mục vụ của thời đại, mà chúng ta phải đầu tư thời gian, sức lực và tài nguyên vào. Ngay khi bắt đầu cuộc hành trình chuẩn bị, các bạn trẻ đã bày tỏ mong ước được tham gia, đánh giá cao và cảm thấy là những đồng nghệ nhân của đời sống và sứ vụ của hội thánh. Trong Thượng Hội đồng này, chúng tôi đã cảm nghiệm rằng việc đồng trách nhiệm với các Kitô hữu trẻ cũng là một nguồn vui sâu xa cho các giám mục. Trong kinh nghiệm này, chúng tôi nhận ra một hoa trái của Chúa Thánh Thần là điều liên tục canh tân hội thánh và kêu gọi hội thánh thực hành phương pháp hội đồng như một cách sống và hành động, khuyến khích sự tham gia của tất cả những người đã được rửa tội và những người có thiện chí, mỗi người theo lứa tuổi, hoàn cảnh sống và ơn gọi của mình. Trong thượng hội đồng này, chúng tôi đã nhận ra rằng tinh thần giám mục đoàn là điều liên kết các giám mục cùng với Phêrô và dưới Phêrô. Trong sự lo lắng cho dân Thiên Chúa được kêu gọi để nói rõ về việc thực hành phương pháp hội đồng ở tất cả các cấp và phong phú hóa nó. Tiến trình của thượng hội đồng tiếp tục. 120. Sự kết thúc của việc gom góp tài liệu này. Sự kết thúc của việc gom góp và tài liệu này là điều gặt hái các thành quả của nó, không kết thúc tiến trình của thượng hội đồng, nhưng chúng tạo thành một bước, vì những điều kiện cụ thể, những khả năng thực sự và những nhu cầu cấp bách của người trẻ rất khác nhau giữa các quốc gia và lục địa, mặc dù cùng chia sẻ một đức tin. Chúng tôi mời gọi các hội đồng giám mục và các hội thánh địa phương tiếp tục cuộc hành trình này bằng cách tham gia vào các tiến trình phân định cộng đồng, bao gồm cả những người không phải là giám mục trong các cuộc thảo luận, cũng như thượng hội đồng này đã làm. Cách thế của những con đường hội thánh này phải bao gồm việc lắng nghe huynh đệ và đối thoại giữa các thế hệ, nhằm mục đích phát triển các đường hướng mục vụ đặc biệt, chú ý đến những người trẻ bị đặt ra ngoài lề xã hội, và những người trẻ ít tiếp xúc hoặc chưa tiếp xúc với cộng đồng hội thánh. Chúng tôi ước mong rằng các gia đình, các học viện tôn giáo, các hiệp hội, các phong trào và những người trẻ cũng tham gia vào những cuộc hành trình này, để ngọn lửa của những gì chúng tôi đã trải qua những ngày này được đang lan rộng. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu đề tài Thánh lễ là một hy tế. Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu hai điểm thần học. Một, tương quan giữa hy tế thánh lễ và hy tế thập giá. Hai, thánh lễ trở thành hy tế như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với suy tư tại sao giáo hội phải dâng hy tế thánh lễ. Dâng hy tế thánh lễ để làm gì? Trong lịch sử các tôn giáo, hy tế được nhìn từ phía nhân loại. Con người dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Trong hy tế Kitô giáo, bắt đầu từ hy tế thập giá, chúng ta thấy có hai chiều. Không những con người dâng lên Thiên Chúa, tức là chiều hướng đi lên, nhưng còn Thiên Chúa trao ban cho con người nữa, tức là chiều hướng đi xuống. Cần ghi nhận cả hai chiều hướng đó khi nói đến lý do và mục đích của hy tế thánh lễ. Mặt khác, trong cách thức trình bày vấn đề này, chúng ta nhận thấy một sự tiến triển từ công đồng Trento đến công đồng Vaticano thứ hai. Những mục tiêu của thánh lễ dựa theo công đồng Trento là gì? Trong chương 3 của sắc lệnh về hy tế, cộng đồng Trento liệt kê 4 mục tiêu của hy tế thánh lễ. Đó là thờ lạy ngợi khen, tạ ơn, đền tội và khẩn cầu. Hai điểm trên diễn tả tâm tình của con người đối với Thiên Chúa. Hai điểm dưới liên quan đến hội thánh và nhân loại. Thờ lạy, đây là thái độ căn bản của thọ tạo trước mặt Thiên Chúa. Trong thánh lễ, giáo hội liên kết với tâm tình của Chúa Giêsu để thờ lạy Chúa trong thánh linh. Sự tôn vinh được biểu thị đặc biệt trong kinh tạ ơn. Trong đó, cộng đoàn tuyên xưng tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại khi ban tặng Đức Kitô. Tạ ơn. Thánh lễ lặp lại việc Chúa Giêsu đã cầm bánh và rượu, đọc lời tạ ơn lên Chúa Cha. Tâm tình này không chỉ gói ghém nơi lời truyền phép của chủ tế, nhưng bao trùm toàn thể buổi cử hành, cách riêng trong kinh tạ ơn, mở đầu với kinh tiền tụng và kết thúc với vinh tụng ca. Cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ngàn hồng ân trong lịch sử cứu độ, và cách riêng trong một mầu nhiệm cụ thể đang được cử hành. Khẩn nài. Thánh lễ là một hy tế khẩn cầu và van xin cho tất cả những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Điều này dựa trên vai trò của Chúa Kitô hiện đang chuyển cầu cho chúng ta ở trên trời. Hồng ân cao quý nhất là ơn cứu độ. Xá tội. Cũng như hy tế thập giá mang lại ơn tha tội cho tất cả nhân loại, hy tế thánh lễ cũng mang lại ơn tha thứ các tội lỗi. Hai điểm cuối đã gây ra nhiều tranh luận giữa thần học công giáo và cải cách xét về công hiệu. Phải hiểu thế nào về những ơn cầu xin trong thánh lễ? Chỉ xin ơn cứu độ cho hết mọi người, hay những ơn lành nào nữa? Có thể xin một ơn cụ thể cho một người cụ thể không? Phải hiểu thế nào về sự xá tội của thánh lễ? Hy lễ thập giá đã chẳng mang lại ơn tha tội cho hết mọi người, một lần cho tất cả đấy ư? Giả như thánh lễ mang lại công hiệu tha tội, phải chăng bí tích hòa giải không cần thiết nữa? Dĩ nhiên, xét như là hành vi dâng hiến của Đức Kitô, hy tế thánh lễ mang giá trị tuyệt đối và vĩnh cửu. Nhưng nhìn từ phía người lãnh nhận, thì công hiệu của hai mục tiêu khẩn nài và xá tội cũng tùy thuộc vào sự chuẩn bị của họ nữa. Điều này nằm trong kế hoạch của ân sủng nói chung. Ân huệ của Thiên Chúa ban không dựa theo công lanh của chúng ta, nhưng ân huệ ấy cũng đòi hỏi sự đón nhận về phía chúng ta. Mặt khác, mặc dù hy tế của Chúa Giêsu mang tính cách vĩnh viễn và có giá trị vô biên, nhưng mà hội thánh gồm bởi những con người cụ thể sống trong lịch sử có thể tạ ơn vì một hồng ân đặc biệt nào đó, cũng như chuyển cầu cho một ý chỉ nào đó hoặc một nhóm người nào đó. Vì thế, tuy thánh lễ được dâng lên để cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, kể cả những người đã chết, nhưng từ một truyền thống xa xưa, người tín hữu có thể cầu nguyện cho một hoặc nhiều ý chỉ, hoặc một hay nhiều người, bắt đầu từ những nhu cầu của cá nhân, của thân nhân, của cộng đoàn đang hiện diện. Chúng ta chuyển qua mục hy tế của hội thánh. Trước đây, dựa theo đạo lý công đồng Trento, thần học công giáo nói rằng, hy tế thập giá được hiện diện trong thánh lễ để áp dụng những hoa trái như chúng ta vừa mới nhắc đến trên đây. Khi nghiền ngẫm những bản văn của các giáo phụ, thần học cận đại muốn thêm chiều kích hội thánh nữa. Thực vậy, tuy rằng trong thánh lễ, vị chủ tế và tế phẩm là chính Đức Kitô, nhưng hội thánh cũng có phần trong đó. Ở đây, chúng ta không chỉ hiểu về tác vụ của các tư tế giám mục và linh mục mà thôi, nhưng là toàn thể các Kitô hữu, họp nên thân thể của Đức Kitô. Khi tưởng niệm hy tế của Đức Kitô, hội thánh không chỉ dâng Đức Kitô lên Chúa Cha, nhưng còn muốn dâng chính mình cùng với người. Hội thánh không chỉ lặp lại những lời nói và cử chỉ của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng còn muốn kết hợp với những tâm tình suy phục, yêu mến của người. Như vậy, chính nhờ hy tế của Đức Kitô được hiện thực, mà chót tất cả cuộc đời của các tín hữu trở nên một hy tế sống động, đẹp lòng Thiên Chúa. Tư tưởng này được Thánh Augustino nhấn mạnh nhiều lần. Ngài nói, đây là hy tế của các Kitô hữu. Nhiều người và một thân thể trong Đức Kitô. Hội thánh cử hành mầu nhiệm này cùng với bí tích bàn thờ, ngõ hầu trong người. Hội thánh ý thức rằng, trong lễ vật mà mình dâng tiến, thì chính mình cũng được tiến dâng. Đây là ý nghĩa thâm thúy của chức vụ tư tế phổ quát của các Kitô hữu, như Công đồng Vaticano thứ hai đã trình bày ở nhiều chỗ, và được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo tóm lại ở số 1140. Những tư tưởng này được diễn tả cách cô đọng trong kinh nguyện thánh thể. Hội thánh tạ ơn Thiên Chúa, tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, dâng hiến hy tế của Đức Kitô cùng với bản thân mình, chuyển cầu cho những người còn sống hay đã qua đời, nhờ lời khẩn nài Thánh Linh. Trong hy tế thanh lễ, chúng ta gặp thấy hai chuyển động được liên kết với nhau trong Đức Kitô. Một đảng, hội thánh đón nhận sự trao ban mình và máu Đức Kitô như tặng phẩm của Thiên Chúa, tức là chuyển động đi xuống. Đảng khác, hội thánh dâng Đức Kitô lên Thiên Chúa như hy tế tuyệt vời, nghĩa là chuyển động đi lên, đồng thời cũng dâng bản thân cùng với hiến tế ấy. Đến đây, chúng ta có thể đi đến kết luận cho đề tài Thánh lễ là một hy tế. Tân ước đặt nặng hy tế tinh thần, khuyến khích các tín hữu hãy dâng chót cuộc đời phụng sự làm của lễ đẹp lòng Chúa. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng truyền cho các môn đệ cử hành một hy tế nhiệm tích để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Hai ý tưởng bổ túc cho nhau và được nói đến nhiều trong các văn kiện của huấn quyền từ Công đồng Vaticano thứ hai. Thánh lễ là nơi hội tụ của cả hai hy tế đó. Bởi vì người tín hữu không những dâng hy tế của Đức Kitô mà còn dâng cuộc đời của mình hợp với Đức Kitô nữa. Trong tâm thức xã hội ngày nay, ý niệm hy tế xem ra xa lạ. Tuy nhiên, từ ngữ hy sinh khá quen thuộc trong tôn giáo cũng như ngoài xã hội. Thực ra, hy sinh và hy tế cũng tương đương với danh từ Sacrificium tiếng Latin. Có nhiều lý do đòi hỏi chúng ta phải hy sinh mỗi ngày. Đôi khi, vì muốn đạt được một mục tiêu nào đó cho bản thân. Ví dụ, một học sinh hy sinh giờ giải trí để học bài thi. Một công nhân hy sinh ngày nghỉ lễ để kiếm thêm tiền. Đôi khi, vì muốn mưu cầu hạnh phúc cho người khác, như cha mẹ hy sinh cho con cái. Người tín hữu tìm thấy gương mẫu và động lực cho sự hy sinh nơi Đức Kitô, Đấng đã bày tỏ tình yêu cho bằng hữu bằng việc trao ban mạng sống cho người yêu. Qua việc kết hiệp với hy tế của Đức Kitô, những hy sinh dù lớn dù nhỏ của chúng ta sẽ tăng giá trị gấp trăm ngàn lần. Nếu những việc hy sinh thường nhật của chúng ta được đánh giá cao nhờ việc kết hiệp với hy tế thánh lễ, thì còn phải nói gì đến sự dâng hiến trót đời để phụng sự Thiên Chúa theo gót Đức Kitô. Dưới khía cạnh phụng vụ, thiết tưởng nên biết là hy tế thánh thể được nối dài trong ngày bằng phụng vụ các giờ kinh, được coi như là hy tế ngợi khen, sacrificium laudis. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội khởi đầu một lộ trình mới trong huấn quyền của giáo hội. Giáo huấn của giáo hội về các vấn đề xã hội được khởi đầu với thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1892 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Giáo huấn này tiếp tục được khai triển thông qua huấn quyền của các đức giáo hoàng và các đức giám mục hiệp thông với các đức giáo hoàng. Hẳn nhiên, giáo hội luôn quan tâm tới các vấn đề xã hội không chỉ thông qua những văn kiện tương tự, nhưng còn trong những lĩnh vực khác nữa. Thông điệp Rerum Novarum đã đánh dấu sự khởi đầu của một lộ trình mới và một sự triển khai đặc biệt giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực xã hội. Thuật ngữ học thuyết xã hội đến từ Đức Thánh Cha Pio thứ 11 qua thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 và là tuyển tập những nội dung giáo lý liên quan đến các vấn đề xã hội. Trong lúc không ngừng quan tâm tới con người sống trong xã hội, giáo hội đã tích lũy được một kho tàng giáo lý phong phú bắt nguồn từ Thánh Kinh, nhất là từ các tin mừng và bút tích của các thánh tông đồ, được thành hình và hoàn chỉnh từ các giáo phụ và các tiến sĩ trong giáo hội thời Trung Cổ, làm thành một học thuyết và dần dần thể hiện huấn quyền của giáo hội. Vào thế kỷ thứ 19, các biến cố về kinh tế thế giới đã tạo ra một tác động bi đát trên xã hội, chính trị và văn hóa. Các biến cố có liên quan với cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi sâu xa những cơ cấu xã hội vốn có từ mấy thế kỷ trước, đặt ra vấn đề công bằng rất nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề lao động, được đặt ra cách cấp bách do cuộc xung đột nảy sinh từ giới tư bản và giới lao động. Trong bối cảnh ấy, giáo hội cảm thấy cần phải can thiệp theo một cách thức mới do các biến cố mới đem đến, như một thách đố cho giáo huấn của giáo hội, để giáo hội quan tâm một vụ đặc biệt tới đông đảo quần chúng. Từ đó, giáo hội thấy cần phải có một đường lối hoặc học thuyết cụ thể để có được sự phân định mới về tình hình, từ đó tìm ra những giải pháp thích hợp cho các vấn đề mới trong xã hội. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội vừa liên tục vừa đổi mới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 số 3 về tính liên tục và đổi mới của học thuyết xã hội Công giáo, vì học thuyết này luôn được ánh sáng của tin mừng hướng dẫn và học thuyết luôn quan tâm tới sự tiến hóa của xã hội. Học thuyết xã hội có tính liên tục vì luôn tham khảo các giá trị phổ quát của mặc khải và bản tính con người. Vì thế, học thuyết xã hội không lệ thuộc vào các nền văn hóa, các ý thức hệ hay các chính kiến khác nhau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục lý giải qua số 3 của thông điệp rằng, học thuyết xã hội là một giáo huấn bền vững, xét theo cảm hứng căn bản, xét theo các nguyên tắc suy tư, theo các tiêu chuẩn phê phán, theo các chỉ dẫn cơ bản để hành động, và trên hết, xét theo mối liên hệ hết sức quan trọng của học thuyết ấy đối với tin mừng của Chúa. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo có thể trải qua lịch sử mà vẫn không bị lịch sử chi phối hay có nguy cơ phai nhạt dần. Học thuyết xã hội Công giáo còn chứng tỏ tính đổi mới liên tục, khi thường xuyên hướng tới lịch sử và liên hệ đến các biến cố diễn ra trong lịch sử. Huấn quyền của học thuyết xã hội có thể mở ra với những yếu tố mới, nhưng không vì thế mà bị thay đổi bản chất. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị, học thuyết xã hội là một giáo huấn được thích nghi một cách hết sức cần thiết và đúng lúc dựa trên những thay đổi trong những hoàn cảnh lịch sử và dựa trên chuỗi sự kiện diễn ra không bao giờ ngừng làm thành khung cảnh sống của con người và xã hội. Qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội làm cho chân lý tin mừng luôn thâm nhập và lan tỏa vào các hoàn cảnh mới, chỉ ra những con đường dẫn tới công lý và hòa bình. Đức tin là chất men tạo ra sự đổi mới và sáng tạo. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong thông điệp Octogesima Adveniens năm 1971 số 42 rằng, giáo huấn xã hội lấy hoạt động của đức tin làm điểm xuất phát, rồi triển khai thêm thông qua suy nghĩ được áp dụng vào các tình thế luôn thay đổi của thế giới, dưới lực đẩy của tin mừng là nguồn của sự đổi mới. Giáo hội thi hành sứ mạng là mẹ và là thầy, luôn luôn cởi mở, vươn ra ngoài và hướng tới con người vì ơn cứu độ cho con người và vì ý nghĩa tồn tại của giáo hội. Giữa lòng nhân loại, giáo hội diễn tả lại chân dung của vị mục tử nhân lành đang tìm kiếm con người, gặp gỡ con người tại chính nơi ở của họ trong hoàn cảnh hiện sinh và lịch sử của chính cuộc sống con người. Nhờ thế, giáo hội trở thành điểm tựa cho con người tiếp xúc với tin mừng là thông điệp về ơn giải phóng và hòa giải, về công lý và hòa bình. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội dưới ánh sáng và sự thúc đẩy của tin mừng. Các văn kiện về học thuyết xã hội Công giáo, kể từ thời Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cho đến nay, đã cho thấy một hành trình dài và phong phú mà học thuyết xã hội của giáo hội đã trải qua. Tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục của Bộ Giáo dục Công giáo năm 1988 số 27 đã trình bày về ý nghĩa và đường hướng của học thuyết xã hội như sau. Học thuyết xã hội Công giáo vì mối quan tâm mục vụ đã muốn giới thiệu cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu và với mọi người thiện chí về các nguyên tắc căn bản, các tiêu chuẩn phổ quát và các đường hướng phù hợp để có thể có những sự lựa chọn căn bản và những việc làm cụ thể trong mỗi tình huống cụ thể. Khi soạn thảo và giảng dạy về học thuyết xã hội, giáo hội đã và vẫn đang làm việc vì những mối quan tâm mục vụ. Giáo hội được thúc đẩy bởi những âm hưởng mà các biến cố xã hội gây ra trên con người, trên cộng đồng, trên phẩm giá con người, trong bối cảnh là loài người đang vất vả tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng lại không hành động với cùng một nhiệt tâm để cải thiện chính tinh thần của mình. Chính vì thế, thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 1 đã nhận định rằng, học thuyết xã hội đã ra đời và được triển khai thành một tổng hợp giáo lý cập nhật, được xây dựng từng bước cùng lúc với giáo hội, khi giáo hội dựa vào lời đã được Chúa Kitô mặc khải trọn vẹn và được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, để xem xét các biến cố như chúng đang diễn ra trong dòng lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay, đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều.
Ở một vùng đất nọ, có một lãnh chúa rất tàn ác và sống xa hoa. Vị lãnh chúa này thường thích ăn quả ngọt và nghe những lời tâng bốc. Một ngày kia, ông bị bệnh thập tử nhất sinh, nên cho tìm thầy lang giỏi nhất vùng đến chữa trị. Thầy lang thận trọng bắt mạch, rồi bốc thuốc. Trong đơn thuốc, thầy cho một số vị thuốc đặc trị và nói với người nhà lãnh chúa rằng: tôi cho thuốc đây tuy khó uống một chút, nhưng mà lui bệnh. Thuốc được sắc lên và bưng đến cho lãnh chúa. Lãnh chúa nhấm một ngụm thuốc thì nhăn mặt, rồi đổ bát thuốc đi mà rằng: người này hại ta, thuốc gì mà đắng thế, giống như thuốc độc vậy. Rồi ông ta cho người bắt thầy thuốc ấy giam vào ngục và cho tìm thầy thuốc khác. Biết được tính của lãnh chúa, thầy lang này bốc thuốc toàn những vị ngọt và không dám cho vị đắng. Lãnh chúa uống thấy vị ngọt vừa miệng mình thì rất hài lòng và rằng đây mới là thầy lang giỏi. Nhưng uống đến chén thứ 10 thì bệnh càng trầm trọng thêm. Bệnh di căn, càng uống thuốc bổ càng phát, cho đến chén thứ 12 thì qua đời. Khi lãnh chúa ấy chết, vị thầy lang cắt thuốc vị đắng trước đây được thả ra khỏi ngục, tiếp tục nghề của mình. Một ngày kia, thầy lang này được mời vào chữa bệnh cho vua. Ông thành thật thưa với hoàng hậu rằng: xin được hỏi hoàng hậu một câu, người có ưa nói thật không? Hoàng hậu nhân từ trả lời rằng: tất nhiên, lời nói thật khó nghe, nhưng tránh được hiểm họa. Thầy lang liền nói: vậy thuốc của thần chữa cho vua cũng như lời nói thật, tất phải có vị đắng, tuy khó uống nhưng sẽ lành bệnh. Hoàng hậu rất hài lòng và truyền cho thầy lang này cứ bốc đúng thuốc để chữa bệnh cho vua. Thuốc được sắc lên cho vua có nhiều vị đắng, cho nên nhà vua uống rất khó nhọc. Nhưng chỉ sau vài thang thuốc thì bệnh tình của nhà vua dần thuyên giảm và ngài đã khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thuốc đắng giả tật là thông điệp mà câu chuyện bên trên đã chuyển tải đến cho chúng ta. Nhờ chấp nhận vị đắng của thuốc, bệnh tình của nhà vua đã được chữa lành, còn vị lãnh chúa nọ thì đã mất mạng vì thói quen hảo ngọt của mình. Điều này vẫn thường thấy trong cuộc sống chúng ta. Để những căn bệnh của mình được chữa trị, tất cả các bệnh nhân đều cần có sự can đảm, kiên trì và cố gắng đón nhận những liều thuốc cũng như những phương thức chữa trị có thể gây khó khăn và đau đớn cho thân xác của mình. Có những liều thuốc đắng chát mà người bệnh phải kiên trì uống trong rất nhiều năm dài. Có những ca phẫu thuật cắt bỏ đi những phần thân thể nào đó hết sức đau đớn mà bệnh nhân phải chấp nhận để bệnh tình của mình được chữa lành.
nhìn vào cuộc sống của mình. Nhiều lúc, chúng ta cũng thích những món ăn hợp khẩu vị, cũng cảm thấy mát lòng mát dạ trước những lời nói ngon ngọt của người khác, nên đã từ chối những món ăn mình không thích và loại trừ hết những người hay có thái độ chê bai, phản đối mình. Ở một góc độ khác, vì sợ bị loại trừ và mất những quyền lợi hoặc tương quan với ai đó, chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ và thậm chí còn ủng hộ những sai trái đó của họ. Làm như vậy, một cách ngẫu nhiên, chúng ta đã không những đánh mất cơ hội đem đến sự thật và những lợi ích bác ái cho tha nhân, mà chính chúng ta cũng đánh mất đi sự thật và bình an trong chính cõi lòng mình. Lạy Chúa, việc chữa trị những căn bệnh về thể lý, tinh thần và tâm linh đòi chúng con phải biết khiêm tốn lắng nghe những lời khuyên chân thành của người khác và kiên trì đón nhận những phương thế chữa trị ngoài ý thích của mình. Xin Chúa ban ơn soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con dễ dàng mở lòng ra đón nhận và trao truyền sự thật. Nhờ đó, chúng con được tự do khỏi những ràng buộc về vật chất cũng như quyền lực, và chung tay xây dựng một nền văn hóa sự thật trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Người đời dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin Chúa con tin vào tình Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.